Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 172 với đề tài Hai Kết Cục Khác Nhau. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 24 từ câu 45 đến câu 51. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 24 từ câu 45 đến câu 51. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm, bèn đánh cùng kẻ làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: trong câu chuyện Chúa Giê-xu kể, Ngài nói đến hai thành phần đầy tớ trong nhà chủ như thế nào và nhiệm vụ của các đầy tớ ra sao? Câu hỏi thứ hai: hai nhóm đầy tớ làm công việc điều hành lãnh đạo có những điểm giống nhau và khác nhau như thế nào? Câu hỏi thứ ba: kết cục của hai nhóm đầy tớ này như thế nào? Câu hỏi thứ tư: chúng ta học được những bài học nào cho mình ngày nay? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: trong câu chuyện Chúa Giê-xu kể, Ngài nói đến hai thành phần đầy tớ trong nhà chủ như thế nào và nhiệm vụ của các đầy tớ ra sao? Sau khi khẳng định việc Chúa tái lâm, không ai có thể biết trước được ngày giờ, ngay cả con cũng vậy, chỉ có cha biết mà thôi. Và Chúa Giê-xu khuyên con dân Chúa hãy tỉnh thức, chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Theo Matthew chương 24, từ câu 32 đến câu 44. Rồi Chúa kể một ví dụ về người đầy tớ trung tín, khôn ngoan và đầy tớ xấu, gian ác, bất trung, để minh họa cho những lời Chúa dạy. Chúng ta lưu ý từ Matthew chương 24, câu 40 trở đi, Chúa kể những ví dụ minh họa cho ngày Chúa trở lại, thì Ngài luôn nhấn mạnh đến hai thành phần và hai kết cục khác nhau. Trong Matthew chương 24, từ câu 40 đến câu 41, Chúa nói có hai người cùng làm việc chung, nhưng có một người được đem đi và một người bị để lại. Tiếp theo, trong câu 45 đến câu 51, Chúa kể về hai nhóm đầy tớ được phân công như nhau, nhưng cuối cùng một nhóm được thưởng và nhóm kia bị phạt. Và chúng ta sẽ thấy thêm điều này khi đọc đến chương 25. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-xu cho thấy trong nhà chủ có nhiều đầy tớ. Tất cả đều là đầy tớ của chủ như nhau, nhưng về sự phân công thì khác nhau. Mỗi người làm một công việc do chủ giao cho. cũng là đầy tớ, nhưng bởi sự phân công của chủ mà có hai thành phần đầy tớ khác nhau. Thứ nhất là những đầy tớ được đặt cai trị các đầy tớ khác, tức là những người đầy tớ làm công việc điều hành, lãnh đạo. Thứ hai là những đầy tớ làm những công việc khác cho chủ. Đây là thành phần đa số. Những đầy tớ này làm những công việc hàng ngày tùy theo nhu cầu của chủ. Trong câu chuyện này, Chúa Giêsu chỉ chú trọng đến thành phần đầy tớ được chủ cắt đặt cai trị các đầy tớ khác. Nhiệm vụ của những đầy tớ làm công tác điều hành lãnh đạo là cung cấp đồ ăn, cấp phát lương thực cho các đầy tớ của chủ đúng giờ để mọi việc trong nhà được thuận lợi và kết quả như ý chủ. Điều đầu tiên chúng ta thấy ở đây là dù thuộc thành phần đầy tớ nào thì tất cả cũng chỉ là đầy tớ của chủ như nhau mà thôi. Công việc khác nhau nhưng địa vị trước mặt chủ đều như nhau. Ai cũng là đầy tớ của chủ cả. Câu hỏi thứ hai. Hai nhóm đầy tớ làm công việc điều hành lãnh đạo có những điểm giống nhau và khác nhau như thế nào? Hai nhóm đầy tớ trong câu chuyện Chúa kể giống nhau ở chỗ họ đều là đầy tớ của chủ, đều được chủ cắt đặt cai trị các đầy tớ khác của chủ giống nhau. Nhưng trong ngày chủ trở lại, những đầy tớ lãnh đạo này được chủ phân ra làm hai loại đầy tớ khác nhau. Thứ nhất là đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Đó là những người thực thi nhiệm vụ chủ giao đúng như lời chủ dặn bảo. Dù chủ trở về bất kỳ lúc nào cũng thấy họ phục vụ anh em đúng ý chủ. Đây là những đầy tớ có trách nhiệm, đáng tin cậy, làm việc nghiêm túc dù có mặt chủ hay không. Họ là những đầy tớ khôn ngoan vì nhận biết vai trò của mình trước mặt chủ và nhận biết trách nhiệm của mình trước anh em cùng làm việc với mình trong nhà chủ. Thứ hai là đầy tớ xấu, gian ác và bất trung. Đây là những người nghĩ rằng có lẽ chủ sẽ đến chậm, còn lâu chủ mới trở về. Những người này có quan tâm đến ngày giờ chủ trở lại, nhưng quan tâm để tính chuyện ăn chơi. Tuy được giao làm công tác lãnh đạo, nhưng họ lại không lo cho các đầy tớ khác ăn uống đúng giờ như lời chủ dặn dò, mà chỉ lo ăn uống say sưa với phường say rượu. Chẳng những thế, họ còn đánh đập, hành hạ bạn cùng làm việc, tức là các bạn cùng làm đầy tớ như mình. Những đầy tớ này sống rất giả hình với chủ. Họ chỉ làm bộ vâng lời khi có mặt chủ. Nhưng khi chủ đi vắng, họ nghĩ chủ chưa về đâu nên tha hồ sống theo ý mình, ăn chơi theo ý mình, cùng đi, cùng đứng, cùng ngồi với phường say rượu. Những gì chủ dặn dò trước lúc ra đi, họ đều bỏ ngoài tai vì họ không kính sợ chủ. Việc làm của họ cho thấy họ không tôn chủ là chủ thật sự của mình, mặc dù bề ngoài họ vâng dạ, khúm núm, nhưng tất cả chỉ là giả hình mà thôi. Khi chủ đi vắng là bộ mặt thật của họ lộ ra ngay. Họ không có tình yêu thương anh em, lợi dụng vai trò chủ giao để thể hiện uy quyền, hành hạ những đầy tớ khác. Họ quên rằng mình cũng chỉ là đầy tớ như anh em. Họ lo ăn uống no say cho mình mà bỏ đói anh em. Họ chỉ muốn ăn trên ngồi trước, hưởng thụ chứ không muốn phục vụ. Tóm lại, những đầy tớ gian ác, bất trung là những đầy tớ đối với chủ thì không kính sợ, khinh lờn và không vâng lời. Đối với anh em thì không yêu thương, không quan tâm nhu cầu của anh em, nhưng thể hiện quyền hành, hành hạ anh em. Đối với bản thân thì chỉ biết hưởng thụ như người thế gian, ăn uống, say sưa, kết bạn với phường say rượu. Câu hỏi thứ ba, kết cuộc của hai nhóm đầy tớ này như thế nào? Không giống như những đầy tớ gian ác và bất trung dự đoán, chủ đã trở về cách bất ngờ. Nhìn thấy những đầy tớ trung tín và khôn ngoan thực hiện rất tốt công việc chủ dặn bảo, chủ đã khen thưởng không phải bằng vật chất, nhưng Chúa Giêsu nói phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Chủ sẽ giao cho công việc lớn hơn, trọng trách cao hơn, đó là làm quản lý toàn bộ tài sản của chủ. Phần thưởng của người đầy tớ trung tín và khôn ngoan là được chủ tin cậy giao thêm công việc và làm những việc quan trọng hơn. Khi chủ nhìn thấy những đầy tớ xấu, tức là những đầy tớ gian ác đang say sưa với phường say rượu, đến nỗi chủ trở về bất ngờ mà họ không hề hay biết. Chúa Giêsu nói, chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Cụm từ đánh xé xương nguyên văn là cắt ra từng mảnh, một hình phạt kinh khủng dành cho nô lệ phạm trọng tội thời đó. Kết cục của những đầy tớ bất trung này là chịu chung số phận với những kẻ đạo đức giả ở nơi có khóc lóc và nghiến răng. Họ bị phạt nặng như vậy vì lòng vô tín và không vâng lời của họ. Những việc làm suy nghĩ của họ chứng tỏ họ không có chút lòng tin nào nơi chủ của mình. Ngược lại, họ chỉ tin vào chính mình họ. Họ nghĩ chủ chậm trở lại và cứ sống theo ý thích mình. Câu hỏi thứ tư: chúng ta học được những bài học nào cho mình ngày nay? Chúng ta nhớ những lời này của Chúa là những lời dạy dỗ cho môn đồ khi họ tới riêng cùng Ngài tại trên núi Olive. Khi ấy, môn đồ hỏi Ngài rằng: xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra. Và có điềm chi chỉ về sự Chúa đến và tận thế? Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24, từ câu 1 đến câu 3. Nhân đó, Chúa kể những ví dụ để môn đồ hiểu về thời điểm Chúa trở lại. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh với họ về tinh thần và thái độ đúng đắn của người trông chờ Chúa tái lâm phải như thế nào. Chúa trở lại cách bất ngờ, không ai biết trước được, nên hãy hết sức tỉnh thức để không sa vào cám dỗ của những lời đồn đại. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa, không phải cứ ngồi đó mà trông chờ, nhưng là hết lòng phục vụ anh em mình, đúng theo lời dạy của Chúa. Ví dụ Chúa kể khiến chúng ta liên tưởng đến hội thánh Ngài, trong đó Chúa giao cho mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, công việc khác nhau, nhưng tất cả mọi người đều là những đầy tớ của Chúa giống nhau. Những điều Chúa dạy dỗ cho môn đồ trên núi Olive, Ngài cũng dạy dỗ cho chúng ta và hội thánh Chúa ngày nay. Đặc biệt là những người được Chúa cắt đặt làm người lãnh đạo, điều hành công việc Chúa. Chúa đặt để những người này không phải để trở nên một giai cấp, thể hiện uy quyền với anh em mình, hoặc để hưởng thụ cho thỏa mãn lòng dục, nhưng là để phục vụ. Tất cả chúng ta đều là đầy tớ của Chúa. Tất cả chúng ta đều cùng phục vụ Chúa theo lời dạy của Ngài để đem lại ích lợi cho nước Chúa. Cuộc đời theo Chúa là cuộc đời phục vụ, và phần thưởng của người phục vụ là được phục vụ nhiều hơn. Nếu quên đi điều đó mà chỉ lo tìm kiếm sự hưởng thụ cho mình trên đất, thì khi Chúa trở lại, chẳng những mất phần thưởng trên trời mà còn phải chịu hình phạt nặng nề. Xin Chúa cho chúng ta ngày nay thấy được vai trò của mình trước mặt Chúa và trách nhiệm của mình đối với anh em trong hội thánh, để ai nấy sống đúng và phục vụ đúng ý Chúa trong những ngày chờ đợi Chúa chúng ta trở lại. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24, từ câu 45 đến câu 51, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 173 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong ngày luôn. Lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài, vì Ngài đã yêu thương con. Cha nhân ái, sống trong Ngài ngập tràn thỏa vui. Chúa đưa con Ngài hằng dẫn con vào miền an thái, Ngài luôn dẫn lối. Oh,